Kính thưa cộng đoàn, trong một cái báo cáo về căn bệnh ung thư ở Việt Nam thì người ta đã thống kê được là mỗi ngày có khoảng độ 250 người bị ung thư và chết. Sở dĩ người ta bị ung thư là vì những hóa chất tẩm vào thức ăn, mà ngày hôm nay người ta nói rằng những hóa chất đó là những hóa chất rất độc, và mỗi ngày con người lại đưa vào trong người của mình một cái lượng thuốc độc. Và người ta còn bị ung thư bởi khói xe, bởi ô nhiễm môi trường, bởi tâm hồn bất an và nhiều hình thức khác nữa. Căn bệnh ung thư là căn bệnh chết người, và chẳng có ai lại muốn mình bị ung thư hay là bị những bệnh gọi là mãn tính khác, hoặc là ngay những chuyện bệnh như là cảm cúm. Nên người ta phải tìm đủ mọi cách để làm sao cứu chữa được hoặc là phòng tránh những bệnh tật đó. Xét theo một cái khía cạnh nào khác thì bệnh tật chính là một sự chết chóc. Ngày hôm nay trong các bài đọc, chúng ta có thể nhận ra được những điểm chính. Trong bài đọc thứ nhất ở sách Khôn Ngoan nói về một cái vấn nạn mà người ta vẫn thường đặt ra: tại sao con người phải chết? Cái chết nó là một cái gì đó ám ảnh con người suốt bao nhiêu thế hệ. Có những người sinh ra chỉ mấy giờ, mấy tháng, mấy ngày lại đã tắt hơi thở. Có những người sống cả trăm tuổi, nhưng mà rồi mỗi người có một cái cách chết khác nhau và một cuộc sống khác nhau. Vậy tại sao con người sinh ra để rồi chết? Cái chết nó có ý nghĩa như thế nào? Và cái chết thì bao giờ cũng làm cho người ta sợ hãi. Kính thưa cộng đoàn, thật sự là cái chết nó như là một sự thảm bại của con người. Tại vì cái chết nó mang đi tất cả. Người ta ki cóp, người ta làm lụng, người ta vận dụng tài năng để làm sao có được cuộc sống này một cách vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng rồi đứng trước cái chết, người giàu, người nghèo, vua chúa, quan quyền cho đến thứ dân đều bất lực. Và vì vậy, người ta nhìn sự chết như là một cái gì bí nhiệm và không thể hiểu nổi. Sự chết là một thảm bại của con người. Vậy sách Khôn Ngoan đặt vấn đề: bởi đâu có sự chết như thế? Thì sách Khôn Ngoan cũng đã nói và lập lại lời của sách Sáng Thế Ký, là Thiên Chúa là chủ sự sống và Ngài sáng tạo nên con người để cho con người có sự sống. Còn sở dĩ con người có cái chết là vì tổ tiên của con người đã theo sự suối bẩy của ma quỷ phản loạn chống lại Thiên Chúa, nên vì vậy mà có sự chết trong thế gian. Nên sự chết nó là ảnh hưởng của tội lỗi, nó là ảnh hưởng của sự dữ của ma quỷ. Và chính vì vậy, những cái gì là sự sống thì bao giờ cũng làm cho người ta hân hoan, bao giờ cũng làm cho người ta vui tươi. Nhưng mà sự chết nó bao giờ cũng làm cho người ta lo lắng và băn khoăn, cũng như là cảm thấy thất bại. Đó là bệnh tật, đó là đau khổ, đó là thất bại. Và sau cùng, thất bại chua chát, đó là cái chết. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trong bài tin mừng thì chúng ta thấy Chúa Giêsu xuất hiện và Ngài làm cho kẻ chết sống lại, làm cho người bệnh được khỏi. Thiên Chúa sau khi sáng tạo nên con người và con người sa ngã, thì Thiên Chúa vẫn giữ ý định của Ngài, đó là làm cho con người được sống. Chính vì vậy mà ngôi lời đã nhập thể. Ngôi lời là đấng sáng tạo, và qua ngôi lời thì mọi vật, mọi con người có trên trần gian này, và có thể nói đó là sự sống. Vậy ngôi lời nhập thể trong thân phận là con người, mang tên là Giê-xu. Và ngày hôm nay khi Chúa Giê-xu đối diện với sự đau khổ bệnh tật của con người, đối diện với sự chết của con người, Đức Giê-xu đã làm những cái gì? Thưa, khi Đức Giê-xu trở về Ca-pa-na-um thì có rất nhiều người đón chào Ngài, tại vì họ đã nghe hoặc là đã chứng kiến những phép lạ Chúa Giê-xu làm. Và có thể nói họ khao khát được nghe Chúa Giê-xu giảng lời hằng sống. Nên vì vậy họ đã nô nức để đi gặp Chúa Giê-xu. Và trong cái đám đông đi gặp Đức Giê-xu đó thì có một người phụ nữ bị bệnh loạn huyết 12 năm. Bà ta đã chạy hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác, nhưng mà rồi bệnh vẫn nặng hơn. Và bà nghe được Đức Giê-xu đang hiện diện nơi đó, bà đã quên mình đi là một con người tội lỗi, là một con người dơ bẩn, là một con người đang chết. Bà nghĩ rằng bà chỉ cần động đến tua áo của Chúa Giê-xu thôi thì bệnh bà sẽ khỏi. Và bà đã làm như thế. Bà chen lấn vào trong đám đông đó và bà sờ vào tua áo của Chúa Giê-xu. Lập tức bệnh ngưng và bà đã khỏi bệnh. Và ngay lúc đó thì Chúa Giê-xu lại nói rằng: ai đã sờ vào áo thầy? Cả một đám đông chen chúc như thế này mà Chúa Giê-xu hỏi: ai đã sờ vào áo thầy? Một câu nói để làm cho người đàn bà kia can đảm và quỳ lạy trước Đức Giê-xu và thú nhận về bệnh tật của mình. Thay vì Chúa Giê-xu kết án thì Chúa Giê-xu lại yên ủi bà: đức tin của con đã chữa con hãy về và khỏi hẳn bệnh. Đối với người Do Thái, máu là một cái sự sống, là biểu hiện của sự sống. Một người mà luôn luôn bị mất máu thì điều đó có nghĩa là người đó đang chết dần chết mòn. Và hơn nữa, bệnh tật làm cho chính người phụ nữ này bị đau khổ trong tâm hồn, bị day dứt, bị chết dần chết mòn về đời sống tinh thần nữa. Và khi bà có lòng tin và sờ vào tua áo của Chúa Giê-xu thì bà được lành bệnh. Và khi Chúa Giê-xu gặp gỡ bà thì bà đã được giải tỏa tất cả. Bệnh bà được hết, tâm hồn của bà được hân hoan, được vui mừng. Thiên Chúa Giê-xu đã trả lại sự sống cả về thể chất, cả về tâm hồn cho bà. Và rồi khi Chúa Giê-xu được mời để đi đến để chữa bệnh cho một người con gái mới 12 tuổi mà người cha khẩn nài xin Chúa Giê-xu đến, mà người cha này lại là một người có địa vị trong đạo Do Thái, là trưởng của một hội đồng, mà với một địa vị đó, ông đã không ngần ngại gì cả, chỉ muốn cứu con mình. Và ông ta có lòng tin vào Chúa Giê-xu, đến quỳ lạy trước Chúa Giê-xu và xin Chúa Giê-xu đến động chạm vào con gái ông. Ông tin rằng Chúa Giê-xu đặt tay lên trên con gái ông thì con gái ông sẽ khỏi bệnh. Và rồi Đức Giê-xu đã đến và cầm tay đứa bé và nói: em bé hãy trỗi dậy. Chúa Giê-xu đã xua trừ sự chết ra khỏi em bé này. Kính thưa cộng đoàn, chỉ có Thiên Chúa là Chúa của sự sống mới có thể làm cho người ta được phục sinh, được sống lại trong thân xác và sống lại trong tinh thần. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể làm được như thế, từ vì Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa. Những phép lạ mà Chúa Giê-xu làm hôm nay chứng minh rằng Chúa Giê-xu có quyền năng của Thiên Chúa. và Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót con người. Chúa Giêsu bao dung, Chúa Giêsu tha thứ và Chúa Giêsu làm cho người ta sống. Cảm nghiệm được những lời và công việc của Đức Giêsu đã làm, thì Thánh Phaolô đã khuyên bảo các Kitô hữu ở Côrintô là anh em đã đón nhận sự sống từ nơi Chúa Giêsu, và đó là một ân huệ rất cao quý. Thì trong cuộc sống của anh chị em, chúng ta đừng có khép kín lòng mình, đừng có đánh mất ơn Chúa, nhưng mà ơn Chúa phải được lan tỏa, phải được giàn trải, phải được ban phát. Nên vì vậy Thánh Phaolô khuyên bảo các Kitô hữu ở Côrintô, một giáo hội tương đối giàu có nhưng mà lại có một cái đức tin hơi yếu kém, tại vì họ chạy theo vật chất, tại vì họ ở đất cảng. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô khuyên bảo họ là phải có một lòng từ tâm, tại vì đã lãnh nhận một cái ân sủng tuyệt vời từ nơi Thiên Chúa rồi, thì không lẽ nào lại không mở tấm lòng ra để hỗ trợ cho những anh em Kitô hữu ở Jerusalem đang nghèo đói. Tại vì cũng chỉ từ ở Jerusalem mà các tông đồ, các Kitô hữu đã loan báo tin mừng đi khắp nơi. Họ đã hy sinh cuộc sống của mình để làm cho anh chị em đón nhận được tin mừng sự sống của Đức Giêsu. Thì ngày hôm nay là một cử chỉ bác ái để đền trả lại cho những Kitô hữu ở Jerusalem, và đó cũng chính là để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa là đón nhận tình thương của Thiên Chúa, thì cũng phải ban phát tình Chúa cho mọi người. Và đó cũng chính là một sự hồi sinh của tâm hồn của mình. Mình không sống ích kỷ, không sống trong tội lỗi nữa, nhưng mà sống trong tình thương, sống trong sự sống của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu là sự sống của Thiên Chúa và là sự sống lại. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại thì Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết một điều là cái chết nó không phải là một sự vĩnh viễn, nhưng mà cái chết là bước đường mở ra một sự sống mới. Nên khi Chúa Giêsu nói về em bé đã chết thì Chúa Giêsu nói em bé đang ngủ. Và điều đó Chúa Giêsu cũng muốn ám chỉ cho và mặc khải cho người ta biết là cái chết của Chúa Giêsu sau này cũng là một giấc ngủ, để rồi Ngài sống lại và sống vĩnh viễn, và Ngài ban cho con người sự sống đời đời. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta có thể là những người chết vì phần xác, và nhất là tội lỗi làm cho chúng ta chết về phần linh hồn, thì Chúa Giêsu đã thương và đã tha thứ, cũng như là làm cho chúng ta được hồi sinh. Xin Chúa ban cho chúng ta được luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa, sự đụng chạm của Thiên Chúa đối với tâm hồn của mình, sự đụng chạm của Thiên Chúa đối với thân thể của mình, để chúng ta có sự sống mới.